cuộc sống gian nan. Dâng là dâng tiến Chúa, nay đây nỗi lòng thầm kín. Dâng là dâng tiến Chúa, nay đây thất vọng con tim.
Tiếng dâng người này những yêu hẹn, những yêu hẹn của con người, của con người vui cho yêu đuối. Tiếng dâng người này bao cố gắng, nguyện người thương anh hoa con người, ngày mai đó đời sẽ đẹp tươi.
Chúng ta tiếp tục suy nghĩ và cầu nguyện dựa theo những biến cố đời sống của Thánh Phaolô Tông Đồ. Cùng với Ngài, chúng ta hãy ý thức về những giới hạn của mình và phó thác hoàn toàn cho Chúa. Quả thật, không có gì khó để chấp nhận những yếu kém và giới hạn của chúng ta trước sức mạnh vô song của thiên nhiên. Ai dám ra tranh với sức mạnh của động đất, của đợt sóng thủy triều? Ai có thể nói rằng mình có sức kiềm chế những cơn mưa trút nước hay sự hạn hán khô cằn? Ai có thể tuyên báo một cách chắc chắn về hiện tượng thời tiết ngày mai? Quyền lực của chúng ta ở đâu khi mà công ty chúng ta đang làm việc bị giải thể hay bị đình công đóng cửa và rồi chúng ta bị mất việc? Quyền lực của chúng ta ở đâu khi chúng ta ăn trong một nhà hàng nổi danh rồi lại bị trúng độc? Đó là vài thí dụ về sự bất lực của chúng ta, nhưng thử hỏi chúng ta có thường xuyên ý thức về sự yếu kém của mình đối với các sự việc xung quanh hay không? Trong thư thứ hai gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô nói đến những khổ cực mà Ngài đã chịu. Ngài quả là bất lực với các sự việc này. Ngài kể lại sự ngang ngạnh của cả thiên nhiên và người xa lạ, hiển hiện trong ba lần Ngài bị đắm tàu, trôi dạt trên biển, nguy hiểm trên sông, trong thành phố và nơi hoang vắng, cũng như bị đánh đòn, ném đá và chịu nguy hiểm bởi bọn cướp, gặp nguy hiểm do từ đồng bào của Ngài, do người ngoài và những anh em giả dối. Ngoài sự bất lực với các sự cố, các nhóm tôn giáo khác nhau, Thánh Phaolô cũng ý thức về những giới hạn của mình đối diện với những người mà Ngài có liên hệ. Cách thức truyền giáo của Phaolô là đi vào thành thị để rao giảng tin mừng của Chúa Giêsu trong các hội đường địa phương và bất cứ nơi nào có người nghe. Ngài tận dụng mọi hoàn cảnh, nhưng đặc biệt lưu ý đến những ai có lòng khao khát tin mừng. Ngày qua ngày, con số những người này gia tăng, và một khi cộng đoàn tín hữu mới được thiết lập, Thánh Phaolô liền đi nơi khác và bắt đầu lại tiến trình xây dựng cộng đoàn mới trong một thành phố khác. Khi xa lìa những người con tinh thần, Ngài không quên họ. Ngài luôn quan tâm chăm sóc đức tin của họ. Ngài thường an ủi cộng đoàn. Ngài duy trì mối liên lạc qua các sứ giả được Ngài gửi đến và qua các bức thư của Ngài. Trong các thư này, chúng ta có thể ghi nhận Thánh Phaolô có bày tỏ nỗi đau buồn về những điều Ngài đã nghe. Có sự bất đồng trong các nhóm hay các thành viên nghe theo các tiên tri giả, họ quay về lại với nếp sống cũ. Nhiều lần, Ngài bày tỏ sự tức giận hay buồn rầu về những hành vi hoặc sự thụ động của họ. Nơi thư Galata chương 1 câu 6, Thánh Phaolô đã viết như sau: "Tôi lấy làm ngạc nhiên khi thấy anh em trở mặt mau lẹ như thế đối với đấng đã kêu gọi anh em nhờ ân sủng của Chúa Giêsu Kitô để theo một tin mừng khác." Nơi chương 20, sách Tông vụ Công đồ cho biết tại sao Phaolô tạm hoãn cuộc hành trình đi Jerusalem để có thể gặp những người bạn ở Ê-phê-sô, chào thăm và từ giã họ, vì Ngài biết là họ sẽ không bao giờ gặp lại Ngài nữa. Ngài thôi thúc họ hãy ân cần chăm lo chính mình và đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt họ chăm sóc. Ngài giải thích, Tôi biết rõ là khi tôi ra đi, thì sói dữ sẽ đột nhập anh em và không hề thương xót đoàn chiên. Ngay cả trong hàng ngũ anh em cũng có người giảng dạy những điều sai lạc. Thử hỏi, chúng ta có khả năng hơn Thánh Phaolô để khuyến khích kẻ khác thực hiện điều tốt hay không? Thử hỏi chúng ta có muốn cho người bạn thân của mình, hoặc mong muốn cho cha mẹ hay bề trên hay các nhân viên hành động tốt theo như chúng ta muốn hay không? Chúng ta hãy nhớ lại những giới hạn của mình đối với kẻ khác. Hãy nhớ lại những khi mà kế hoạch của chính mình bị bỏ đi vì kế hoạch của người khác tốt đẹp hơn. Chúng ta dành ra đôi phút để nhớ lại một sự việc hay hoàn cảnh nào đó mà chúng ta không có sức thay đổi. Đó là khởi điểm để nhận ra sự yếu đuối của chính mình. Thiên Chúa đã trấn an Thánh Phaolô như sau: ơn ta đủ cho con, quyền năng của ta được biểu hiện rõ nhất trong sự yếu đuối. Và liền đó, Thánh Phaolô tâm sự niềm sắc tín của Ngài như sau: thế nên, tôi rất vui mừng và tự hào vì những sự yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Chúa Kitô ở mãi trong tôi. Thư thứ 2 Côrintô chương 12 câu 9. Và nơi thư thứ nhất Côrintô chương 4 câu 7 và những câu kế tiếp, Thánh Phaolô đã tâm sự như sau: điều ta có không phải là đã được ban cho hay sao? Cha nói lên điều này không phải để làm cho con hổ thẹn, nhưng để con suy nghĩ, hỡi các con thân thương của cha. Đó là lý do tại sao cha nài nỉ hãy bắt chước cha. Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói của những kẻ kiêu ngạo, nhưng là ở quyền năng của Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn và ý thức về những giới hạn, những bất toàn, những yếu đuối của bản thân, và luôn tin tưởng phó thác vào Chúa. Chúa là sức mạnh của con. Xin thương đồng hành với con trong mọi giây phút đời con. Xin Chúa thương ban ơn thánh hóa, giúp con luôn vượt qua và tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Amen.
Ngày tháng âu lo dâng là dâng lên người, này đây buồn khổ dây vò dâng là dâng tin Chúa, này đây coi lòng nặng chịu dâng là dâng tin Chúa, này đây tuổi đời mau qua.
Tiếng dâng người này những yêu hèn của con người vui cho yêu đuối. Tiếng dâng người này bao cố gắng, nguyện người thương anh hóa con người, ngày mai đó.